Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu Xuân Tự thực hiện trên đài truyền hình VNA TV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8:30 tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng mỗi lần. Chúng con xin kính chào quý trừ tôn đức tăng ni và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, hôm nay vẫn như thường lệ, chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Biến Hóa về chủ Lưu Xuân Tự thuộc thành phố Rosebud, California.
A Di Đà Phật.
Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Hiền Độ, Trú Sứ Lưu Xuân Tự.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Chúng con cũng không quên cung kính giới thiệu Sư Cô Thiên Nữ Hiền Nhẫn, Trú Sứ Lưu Xuân Tự.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Mô Phật, chương trình của chúng con hôm nay vẫn còn có hai phần. Thứ nhất là tin Phật sự, và thứ hai là Pháp Đàm. Pháp Đàm của chúng con nói không ngoài là thiền thất. Tin Phật sự tại Lư Sơn Tự, 3 tuần thiền thất mùa hè tại Lư Sơn Tự. Thời gian bắt đầu từ ngày 18 tháng 6 cho đến hết ngày 9 tây tháng 7 năm 2016. Địa điểm 7509 Moody Drive, thành phố Rosebud, California. Zip code 91770. Chương trình tu luyện mỗi ngày bắt đầu từ 2 giờ 30 sáng và kết thúc lúc 12 giờ đêm. Tọa thiền 1 tiếng đồng hồ, đi nhiễu 20 phút rồi trở lại tọa thiền 1 giờ. Trong ngày có tổng cộng đến 14 thời tọa thiền, buổi tối có thêm thời giảng pháp của Pháp Sư Thích Vĩnh Hóa. Chương trình thiền thất rất gắt gao và là cơ hội hiếm có cho những người muốn tu luyện theo lịch trình đào tạo truyền thống của Thiền Tông. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến khích quý vị tham dự tu luyện theo thời khóa càng nhiều càng tốt để ghi danh tham dự vài ngày, một tuần hoặc chọn khóa tu của thiền thất. Xin vui lòng liên lạc về 626-280-8801. Tất cả sinh hoạt đều miễn phí. Xin nhắc lại, xin vui lòng liên lạc số điện thoại của Bổn Tự 626-280-8801. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý thầy cô, con nhìn đây thì con thấy cái thời gian của thiền thất lại là 3 tuần lễ, là dài hơn khóa tu Phật thất vừa rồi của chùa của chúng ta là 1 tuần lễ. Dạ vâng, mà thời gian tu lại như Pháp Sư đã dùng giữa chữ đây là rất gắt gao và cơ hội hiếm có. Phải 2 giờ 30 sáng đã bắt đầu rồi và kết thúc là 12 giờ đêm. Khi con ngồi con nghĩ là con chưa thấy giờ nào là ngủ nghỉ hết.
Dạ. Cái ngủ á, mình đã đến chánh điện rồi lo tu á, cái tinh thần mình mạnh lắm, không có buồn ngủ lắm.
Yeah.
Tỉnh lắm.
Yeah.
À, yeah. Con kinh nghiệm là bản thân của con là vậy á. Không có buồn ngủ.
Yeah.
Thành ra hả, cứ thanh tịnh mà niệm Phật vậy thôi.
Như vậy tốt quá. Dạ vâng, coi như là đó là theo cái chương trình này. Rồi hóa ra là thiền duyệt là thấy nó khỏe rồi. Còn cô thì cô thấy thế nào hả thưa cô?
Thì theo như Hiền Nhẫn biết, khi mà mình ngồi thiền như vậy, mình cứ ráng mình theo cái thời khóa biểu, làm thầy nói là đừng có suy nghĩ gì hết, cứ làm hết sức của mình thôi. Rồi khi nào mà mệt quá mà gục run rồi đó thì chịu thôi, còn nếu mà còn có sức thì vẫn còn cố gắng. Thì phải như vậy mình mới tiến bộ nhanh được.
Dạ, yeah, mô Phật. Nếu mà trường hợp mà cái tâm mà mình nó chạy lăng xăng là con thấy là còn mệt hơn nữa, khi mà ngồi một chỗ mà cứ tính lự như vậy. Dạ. Yeah. Thưa Pháp Sư, cho chúng con được biết chương trình này Pháp Sư giảng rồi chỉ cách thiền tu tập. Bước đầu thì Pháp Sư phải giảng một chút xíu, giống như Phật tử sơ cơ như chúng con đây là vô là không có biết cái gì, không biết là ngồi phải ngồi làm sao, kết già hay là bắt già.
Dạ vâng. Thì thật ra đó, chú Thiện Giác biết ở chùa mình là mỗi thứ bảy mình có cái lớp thiền. Yeah. Thành ra nếu như mà ai mà muốn tham dự thiền á, thì họ nên tới cái lớp học thiền trước.
Yeah.
Rồi trong chùa có các sư cô dạy cho cái cách ngồi thiền.
Yeah.
Rồi hướng dẫn thêm những cái điều căn bản. Rồi mình cũng có thể đọc thêm cái quyển sách Cẩm Nang Thiền của thầy. Thì khi mà mình đã có chuẩn bị như vậy rồi đó thì mình vô cái thiền thất nó cũng không có khó lắm đâu chứ.
Yeah. Yeah. Bây giờ là cuốn Cẩm Nang Thiền của Pháp Sư Thích Minh Hóa là có sẵn tại chùa rồi phải không ạ?
Vâng.
Dạ vâng. Vâng, thì Phật tử có tới và xin tham khảo và cũng là nhận lấy một cuốn. Dạ vâng. Thưa Thầy Pháp Sư, trong thời gian này thì thực sự là có những vị đã như cô nói đây, ta biết trước rồi mà tới đó là thiền một tuần rồi. Nhưng mà có nhiều Phật tử con cũng thưa thật, cũng không có biết gì hết. Mà nghe cái chương trình Cho nên là có hỏi có muốn tu. Thì cứ bước đầu tôi không có chỉ dẫn thì thực sự là không biết làm cái gì.
Vâng.
Dạ vâng. Dạ.
Thì anh hỏi rất là đúng. Hiện bây giờ những cái Phật thất thiền thất như vậy, thường thường những người mới tới đó, thì chúng tôi sẽ cho người nói chuyện, hướng dẫn cho họ biết. Chẳng hạn như thiền thất á, tôi thông cảm chuyện đó, với cái phương pháp tu chúng tôi nó khác một tí. Thành ra chẳng hạn chúng tôi cách ngồi chúng tôi nó khác với ngồi với nguyên thủy. Ngồi chúng tôi nó gọi là kiết già, thì cái cách cái phương pháp nó khác một tí. Thành chúng tôi thường thường có những người mới tới đó có thể liên lạc nói chuyện với thầy mấy cô, thì mấy thầy mấy cô sẽ hướng dẫn cho từng người lắm rồi. Chúng tôi sẽ bỏ thì giờ như vậy. Thực ra mấy thầy mấy cô cũng phát tâm như vậy. Tại mấy thầy mấy cô thiệt ra trong thời gian mà Phật thất như vậy, thiền thất như vậy là chúng tôi đã mục tiêu đầu tiên hết đó là để giúp các người Phật tử tới muốn tu được tu luyện, được hướng dẫn cái cách phương pháp tu của đại thừa này. Rất là hiếm, ít chỗ mà có thể hằng đang tu luyện cái pháp môn đại thừa này. Thành thật mà nói như vậy. Thành ra mấy thầy mấy cô đó phát tâm tình nguyện là sẵn sàng bỏ thời giờ để giảng cho từng người, hướng dẫn cho từng người đó. Ai muốn không thắc mắc về cái thiền ra sao, tọa thiền ra sao, hay là có vấn đề gì đó. Nhiều khi họ có vấn đề và họ không biết ngồi ra sao, nhưng tôi hướng dẫn cách ngồi. Rồi có những vấn đề khác như hạn như ngồi họ bị gặp một cái trở ngại trong cái bữa ngồi đó. Thì nhiều khi ban ngày đâu đợi tới tối được, anh họ có thể hỏi những mấy thầy mấy cô luôn được. Tại mấy thầy mấy cô phát tâm làm như vậy, họ sẵn sàng giúp đỡ mọi người.
Dạ, một phần cảm ơn quý thầy cô.
Với lại hiện nhận thấy là một cái điều quan trọng của cái thiền thất đó là buổi tối thầy có giảng pháp. Có nhiều người là cả ngày cũng bận rộn đi làm này nọ đó chú. Thì chỉ có rảnh có chút buổi tối chỉ tới nghe thầy giảng pháp 2 tiếng mỗi ngày thôi. Vậy mà sau cứ sau tới kỳ sau thiền thất đó là công phu họ lên vùn vụt đó chú.
Ồ vậy.
Dạ.
Hai tiếng mỗi ngày.
Không có 2 tiếng đâu, thiệt ra là có 50 phút thôi. Mà tại người ta hỏi nhiều quá, thành ra câu hỏi thì trả lời thôi. Thành ra có nhiều người như vậy, có nhiều người như khi
thầy trả lời thoải mái. Thành ra đa số ai cũng muốn hỏi, thích hỏi.
Tại vì chú biết ông tu thiền thì thật ra ai cũng gặp vấn đề hết á. Mà có, buổi tối có một chút cơ hội để hỏi thầy thì phải ráng để mà đợi tới lượt mình mà hỏi thôi. Thì thầy sắp sửa xong rồi thì phải thầy ơi cho con thêm mấy phút nữa để con hỏi cho xong.
Coi như là mỗi Phật tử thêm 7 phút hóa ra nó kéo dài tới cả 2 tiếng đồng hồ. Nhưng mà con thấy Lương Sinh Tự là quý thầy với cô là có đủ mọi trình độ hết cái khả năng. Tức là thầy cũng biết được mấy thứ tiếng là trên trong đó là tăng đoàn của ngài cũng có những vị như cô này, biết được 2 thứ tiếng này, thầy cũng vậy được 2-3 thứ tiếng. Vâng, mà con được biết là có những cái sư cô cũng là người Tây Quan nữa phải không ạ?
Vâng, các sư cô có nói được tiếng Tàu.
Vâng, tiếng Tàu.
Tiếng Tàu Đài Loan rồi tiếng Tiều.
Tiếng Tiều, cho nên là dễ để mà thâm nhập. Cách đây thưa quý thầy cô là cũng có một Phật tử có hỏi con là muốn có một vị thầy biết tiếng Mỹ để mà trả lời những câu hỏi vấn đáp. Cái vị đó hỏi thì rất là trẻ. Con nghĩ là dưới 25 tuổi. Dưới 25 tuổi. Thì con có nói là như vậy là con có một pháp sư thì là thầy Thích Vinh Hóa thì con lên tới rồi Lưu Sư Tử đó là mà gặp. Thì không biết cái khóa này thì họ có lên hay không. Thì họ có hỏi để mà họ muốn thắc mắc những giải đáp những thắc mắc gì mà họ chưa có từng biết và chưa hề biết tới thiền. Vâng, mà trong đó muốn hỏi về thiền.
Vâng. Cái vị cứ thoải mái mà tới chùa hỏi. Hiện bây giờ đó, mấy thầy mấy cô trình độ cũng khá cao rồi. Thành ra chúng tôi chú trọng như vậy đó. Huấn luyện, đào tạo nhân tài. Để thiệt ra bây giờ mấy thầy mấy cô trình độ thiền rất là khá. Có thể mở lớp thiền luôn nữa. Thành ra họ tới nhiều người nói nhiều cái ngôn ngữ khác nhau mà có thể giúp mọi cái mọi người ở trình độ khác nhau.
Cảm ơn quý thầy cô.
Rồi cũng có nhiều người ví dụ như họ cũng đã tu thiền vài ba năm rồi mà cho tới lúc mà tới chùa đó ngồi nói chuyện ra rồi họ mới phát hiện ra là họ ngồi xếp bằng nhưng mà
không biết
là sai cái thứ tự. Đó, thành ra là nếu mà tu mà muốn tiến bộ này nọ thì nên tới chùa để mà có thầy rồi thầy hướng dẫn cho đó, thì mình tu là mình biết là mình đi đúng đường.
Tiện thể đây con xin cũng thưa tất cả các phụ huynh, hình như cái trường hợp của thầy đang gặp đây có tất cả các con em hoặc là ngay cả chính cái bản thân của phụ huynh đó, mà nếu có cùng với con em đã hướng dẫn để tới với Lưu Sơn Tự hoặc là ở nơi Lưu Sơn Tự là biết ít nhất là ba cái thứ tiếng Việt, Anh và Hoa, thì có thể là giải đáp được những cái thắc mắc của tất cả các con em và ngay cả quý vị. Đây là cái lời lạc chung cho giới trẻ không có biết nhiều về tiếng Việt đó cô. Thì quý thầy cô đây thật là tâm rất là nhu hòa, vâng nhu hòa, không có gì trở ngại hết, mà nói chung là không có một cái gì mắng mỏ cả. Vâng, cứ điềm đạm và giải thích cho vị, mong rằng là những câu hỏi đó thỏa đáng và làm tăng trưởng theo cái đạo tâm của mình. Vâng, với cái tâm tính nó sẽ hiền hòa, hiền tục trở lại. Vâng, thưa quý thầy cô, trong đây thì cái thiền thất, cái này nó có phải đòi hỏi, phải có một chút xíu gì về năng lực không? Hay là chỉ có mang cái tâm mình nó tới?
Không cần thiết, chỉ cần cái vị muốn thiền tại vì cái vị có một cái nhu cầu nào đó. Thường thường chẳng hạn cái thiền nó lợi tại vì nó giúp cái vị bớt cái căng thẳng tinh thần, tăng trưởng cái sức khỏe. Cái rất thông thường phản sư cô là thầy để ý thấy mấy cái mấy người tới chùa tới chùa mình thiền học thiền đó, thì cái công năng đầu tiên hết đó là họ cái rất bớt căng thẳng tinh thần và học cách để mà bớt căng thẳng tinh thần và đồng thời tăng trưởng sức khỏe. Mọi người để ý thấy mấy người nào mà tu thiền đều khỏe ra phải không cô?
A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin quý vị đừng dừng máy, chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của Lưu Sơn Tự sau thông tin thương mại. Bảo trọng quý đài. A Di Đà Phật. Tiếp theo phần 2 của chương trình, chúng tôi xin trả lời những câu hỏi của đồng hương Phật tử. Thưa Pháp Sư, thưa Thầy, thưa Cô, câu hỏi của Phật tử là tu thế nào để đạt được giác ngộ?
Muốn được giác ngộ đó, cái giác ngộ là nó là hai trình độ. Cái giác ngộ là trình độ của bên nghiên thủy, thì trình độ họ gọi giác ngộ là được đắc thánh quả, là họ gọi là tứ quả, tức quả A-la-hán hoặc là bích chi Phật. Còn giác ngộ bên đại thừa chúng tôi đó thì không quay tứ quả là giác ngộ, mà chúng tôi quay là cái sơ địa Bồ Tát mới là gọi là giác ngộ. Hai trình độ nó khác nhau. Còn nếu như cái vị hỏi về giác ngộ mà làm sao đắc được giác ngộ đó, thì cái vị hỏi bên chúng tôi, chúng tôi trả lời đó là cái mà lẹ nhất là tu thiền. Cái căn bản của cái con đường giác ngộ đó là cái tu thiền. Tại vì vậy bên chánh pháp Như Lai đó, các tổ sư nào nó cũng đều giỏi về thiền. Thành ra cái thiền là cái rường cột của tất cả pháp môn tu bên Phật giáo đại thừa. Ngoài chẳng như có những cái tông khác, những cái tông mật tông như bên Tây Tạng như vậy, thì những phương pháp họ tu đó đều phải dựa trên những cái phương pháp luyện công của thiền tông, không thiền thầy ngoài được cái thiền tông đó.
Bạch thầy, theo như con được biết đó, nhiều người cho rằng thời này là thời mạt pháp, căn cơ của mình là thấp lắm, thành ra ai cũng sợ tu thiền để mà sợ bị tộc hại nhập ma lắm thầy.
Đúng. Thì cái chuyện rất là thông thường, là rất là sự thật, nó đã xảy ra rồi. Tại vì rất nhiều người tu thiền, người Việt Nam rất nhiều người thích thiền. Thành ra họ thiền, họ tu mình như vậy, họ ở nhà, họ tới chùa tu một thời gian rồi họ cảm thấy tới chùa không có lợi gì hết nữa, nên họ ngừng lại. Tại sao vậy? Tại họ không còn tiến bộ nữa. Và mấy thầy mấy cô không thể nào hướng dẫn cho họ để tiến bộ tiếp tục được nữa. Thành ra họ tu một mình, ở nhà tu một mình, hoặc là họ tiếp tục tu thì họ thiếu cái căn bản của cái cách phương pháp luyện thiền. Thành ra nó rất dễ tàu hỏa nhập ma. Thành ra rất nhiều người tu hành mà tàu hỏa nhập ma. Quý vị đừng có tưởng lầm rằng tại nhiều người tu thiền, nghe nói nhiều người tu thiền mà bị tàu hỏa nhập ma, thật không ai muốn tu, dám tu nữa. Thiệt ra mấy người niệm Phật cũng tu hóa chấm ma nữa, tôi nói thiệt cho quý vị biết. Nếu quý vị tu đúng mà tiếp tục tiến bộ trong pháp môn niệm Phật á, cũng có thể tu hóa chấm ma được nữa. Dễ sợ lắm. Tại vì cái con đường tu hành đó, nó có những cái uẩn khúc mà quý vị không cẩn thận sẽ bị kẹt. Thành ra vì nói chuyện mà tu thiền mà tu hóa chấm ma là tại vì thọ dụng công trật. Chuyện thứ nhất là thiếu căn bản tu, thành ra dễ tu họ nhập ma. Nếu cái việc tu thiền mà đúng đó, rất là khó tu họ nhập ma. Chuyện thứ nhất. Ok. Chuyện thứ nhì, có những ngay trường hợp mà cao rồi nữa, người ta cũng có thể gặp cái ma quỷ nó tới nó phá. Chẳng hạn như thầy Hiền Định là một vị đệ tử đã qua đời với ngài Tiên Hóa rồi. Cái vị không biết ngài Hiền Định đâu. Cái đó là ngài Tiên Hóa cho phép ông thầy Hiền Định ở đã cái chùa bên Hồng Kông đó. Ông ngài Tiên Hóa sáng lập ba cái chùa bên Hồng Kông. Thờ Hàng Vi đó, tự là xây bưng gỗ, bưng đá rồi tự mình đóng xây chùa lên. Thì những ba chùa, một ngôi chùa đó thầy để cho thầy Hiền Định đó, ở đó tu, nhập thất tu cả đời luôn. Hay như vậy đó. Thiền định để tu thì đương nhiên thì là tu dụng công phương pháp ngài Tiên Hóa, được ngài Tiên Hóa giúp đỡ nữa, hướng dẫn nữa thì ngài thầy tiến bộ rất là lẹ. Thì mà bữa kia đó cái ngài Tiên Hóa đang bận rộn như sợ thầy nghe được nhận được cái thư của thầy Hiền Định nói là bạch sư phụ, con là đang bị nó vây nó đánh. Đây là một cái vị thiền sư nhập thất mà đã biết bao nhiêu năm rồi, tới lúc rồi á là bị ma vương tới nó đánh, nó vây nó đánh. Thành ra ngài Tiên Hóa lực, ngài Tiên Hóa lập tức là nhấc cái điện thoại lên kêu thẳng tới Hồng Kông, nói là cái này ta trả lời thư không được, phải giải cho nó. Ok. Và ngài làm cái vị thế thấy không, thầy nhờ như vậy là thầy Hiền Định mới thoát được cái nạn đó, là bị ma vương tới nó chặn đường lại. Thành đừng có tưởng là quý vị trình độ thấp mới là bị tẩu hoa nhập ma đâu. Những cái đường hợp cao cũng dễ kẹt lắm. Thành ra cái đường tu nó như vậy đó, gặp cái người thiện tri thức á thì người ta hướng dẫn chư vị, bảo vệ chư vị. Thành ra thầy nói đó, cái căn bản đó, thứ nhất á, cái người thiếu căn bản về thiền, về niệm Phật đó, dễ tẩu hoa nhập ma. Rồi nếu mà có căn bản đúng đi nữa, cái vị mà tu sẽ gặp những cái trở ngại khác rất là thông thường. Thành đừng hiểu lầm là tu mà niệm Phật mà sung sướng cả ngày, đó là thiệt ra đang dậm chân tại chỗ, không tiến bộ gì hết đó.
Dạ thưa thầy, cho con hỏi, vậy mình tu thiền mình có cần phải tạo phước không thầy?
Tu thiền là đang quý vị thiền được đang tạo rất là nhiều phước. Nhưng điều cái đó là không phải có cái phụ, có cái pháp phụ đó trợ vào. Thành cái vị tu thiền xong là phải đi làm công quả để dành tạo cái duyên để mà có cái đủ cái phước mà ngồi mà thiền. Thành là chúng tôi chẳng hạn như thầy khuyên cái vị người nào muốn tu thiền đó, đừng có nên tới chùa mà đòi được thiền ngay lập tức. Tại chúng tôi chịu thôi, tại vì người Việt Nam tới đòi dạy thiền, chúng con tu đã thiền 20 năm rồi, cũng muốn học thiền. Thêm thầy nói, 20 năm sao trình độ thấp như vậy. Thì người như Tây Phương người ta cũng tới, ta muốn học thiền, thành mình khó mà nói lắm. Vì thiệt cái người từ xưa đó, cái đời bên Trung Hoa, cái thiền tông Trung Hoa đó, cái vị tu thiền, cái vị tới, cái vị lập công quả trước đã, lo đi, cái ý nghĩa là sao? Là ý nghĩa là quý vị phải tạo cái phước, quý vị mới có thể ngồi yên được. Ngồi yên là quý vị đâu có làm gì đâu. Nhưng mình ngồi yên xứ này, quý vị biết mình có những chiến sĩ, có những cảnh sát đi tuần, chiến sĩ bảo vệ chúng ta ở qua mấy nước khác để mà giữ giặc ở xa, không tới gần mình được. Có người lo đồ ăn cho quý vị, quý vị có thể có chỗ để mà ngủ. Thành nó có nhiều cái phước báo lắm, mình mới có thể ngồi yên được. Rồi không chuyện khác nữa là quý vị có những cái hộ pháp họ bảo vệ cho quý vị, để quý vị có thể ngồi yên mà những ma quỷ, những cái nghiệp báo quý vị nó bị chặn ở ngoài không được vào. có nhiều phước lắm. Thành ra phải cần phước lắm. Thành ra nếu quý vị muốn thiền đó, thì khuyên quý vị, những người Việt Nam thích thiền lắm, quý vị nên phát cái tâm mà tới ủng hộ những cái người thiền cái đã. Thì sau này quý vị tạo cái phước như vậy thì sau này quý vị dễ thiền hơn nhiều.
Tốt quá. Giống như sư cô đây, con thấy cô phát tâm là bác mê tùng sắp lại tới cho chùa đó, thưa thầy.
Thưa thầy, người ta tu trước cái đã. Xong khi mình tu nó dễ hơn.
Vâng, cũng nên làm những công đức phước đức.
Thì phải có đổ đà nóng dược, phải
cho xây móng,
kiên cố, xây móng,
xây móng.
Phải kiên cố cái nhà lầu nó mới không xong. Mà nếu mà muốn vô thiền cái một đâu có được đâu.
Thành thầy xin trả lời, muốn giác ngộ đó thì có nhiều cách giác ngộ lắm. Những điều cái mà tất cả những pháp môn giác ngộ nó đều đi qua để có cái rường cột á, là cái giới. Giới là mình phải có cái giữ cái đạo đức trong cuộc đời của mình. Cái đó là căn bản. Rồi xong rồi quý vị phải chịu khó tu luyện một pháp môn nào đó. Có thể thiền, có thể là niệm Phật, có thể là mật tông. Thành ra hai cái chuyện đó là cái chuyện mà tạo cái phước báo đó, thưa quý vị. Phước báo như vậy, thành ra tại vì quý vị tu như vậy thì quý vị tích trữ phước báo như vậy, nó đi theo với quý vị đời đời kiếp kiếp cho tới khi quý vị dùng sùng thôi. Còn mình bỏ thì giờ mình đi làm việc, mình đi làm tiền ra, bây giờ cái tiền đó mình đem theo không được. Tiền đó chỉ trong kiếp này thôi. Thành ra cái vị tạo phước báo như vậy rồi đó. Khi có phước báo rồi á thì cái nhân duyên nó chín rồi đó, thì Đức Phật tới, những thánh nhân tới nói pháp cho quý vị nghe pháp cái lập tức giác ngộ.
Dạ thưa thầy, cho con hỏi, như các bác mà lớn tuổi mà không có ngồi thiền được đó thầy, mà các bác chỉ có niệm Phật thôi, thì trong cái kỳ thiền thất này vô trong chánh niệm ngồi niệm Phật cũng vẫn tốt phải không thầy?
Vâng, chúng tôi chủ trương là quý vị thiền niệm Phật rất là tốt, thiền tịnh là đồng tu đó. Chùa mình là chủ trương thiền tịnh đồng tu. Chúng tôi mà dạy quý vị cách phương pháp niệm Phật mà dựa trên cái cách huấn luyện của thiền tông, gọi là thiền tịnh đồng tu, như vậy nó chắc hơn, an toàn hơn một tí.
Cái đó thật là đúng, con cũng được biết. Giống như mấy ngày sư tổ đều nói là trong cái thời mà pháp là tại người ta chỉ có dụng công ở ngoài miệng thôi mà không có chịu tu hành. Cũng phá giới luật chế cho nên là mới đi tới cái sự khổ đau như thế này. Nếu mà tất cả các pháp môn như là thiền tịnh này, như mấy ngày nói, chúng ta hãy giữ theo cái giới luật của Phật chế ra thì đâu có cái thời gọi là thời mạt pháp nữa. Kính thưa thầy với cô, vừa rồi thì thầy cô cho chúng con được lợi ích nhiều, là nói thế nào để mà được cái tâm giác ngộ. Và trong đây con có thấy một câu hỏi mà người ta không hỏi của lão hòa thượng, cố hòa thượng Tiên Hóa, làm sao để giác ngộ thành Phật, nó cũng tương đương như vậy. Thì ngài mới trả lời rất loan tắt, đến khi mà quý vị đọa địa ngục rồi thì quý vị sẽ hiểu được thế nào là phải tu giác ngộ.
Thật ra là khi mà ngài nói câu đó là ngài hơi mỉa mai một tí. Tại vì cái người này á, theo cái câu hỏi như vậy là ngài trả lời móc lại. Móc lại cái ông này. Thật ra mà quý vị thấy đâu phải dễ như vậy. Mình vào xuống địa ngục xong một cái là mình biết là làm sao mà thành Phật, làm sao đắc giác ngộ. Không giản dị như vậy đâu.
Còn cảm ơn quý thầy cô đã tổ chức thiền thất và Phật thất vừa rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Kính chúc quý vị thân tâm thượng lạc. Xin quý vị tham dự 3 tuần thiền thất tại Lưu Sơn Tự, địa chỉ số 7509 Moody Drive, thuộc thành phố Rosemead, California, Mỹ Quốc. Thời hạn, thời gian bắt đầu là 18 tháng 6 năm 2016 cho đến hết ngày 9 tháng 7 năm 2016. Quý vị cũng có thể là bắt đầu tu luyện vào 2:30 sáng cho đến 12:00 khuya suốt trong 3 tuần lễ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Kính chúc quý vị tinh tâm tự lạc. A Di Đà Phật.